là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin ghi nhận Yên Bái chú trọng thực phẩm sạch để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, tiếp đó là phản ánh Yên Bình nâng cao chất lượng bưởi Việt Gáp, phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng năm 2022, huyện Trấn Yên thu ngân sách đạt trên 190 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các khoản thu cân đối đạt trên 113 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, huyện Trấn Yên phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 255 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm nay, từ nay đến cuối năm, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công để tăng nguồn thu vãng lai từ việc chiết khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng các công trình dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, quản lý thu vãng lai các công trình xây dựng cơ bản tỉnh đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các thủ tục về thuế đất.
10 tháng năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho vay trên 176 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Văn Yên có điều kiện vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 4 tới 5%. Hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã và đang tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện các chính sách tín dụng để nguồn vốn được quản lý sử dụng hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của ban ngành, đoàn thể, chi bộ, trưởng thôn bản trong hoạt động quản lý và đầu tư vốn tín dụng chính sách, củng cố kiện toàn đối với các tổ chức chính trị xã hội hoạt động yếu kém, tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động chưa đúng quy định, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong ban quản lý tổ trong việc quản lý hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tổ chức có hiệu quả các phiên giao dịch lưu động.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã giải ngân hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp thủy sản 2 tỷ đồng. Huyện Yên Bình cũng đã phê duyệt 100 cơ sở và 4 tổ hợp tác tham gia chính sách với tổng kinh phí là trên 3,1 tỷ đồng. Dự kiến nghiệm thu và giải ngân kinh phí hỗ trợ trong tháng 11 năm 2022. Nguồn vốn được hỗ trợ kịp thời đã tạo điều kiện giúp người dân phát triển rừng nguyên liệu theo hướng bền vững, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ. Qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục giải ngân vốn hỗ trợ người dân trên địa bàn phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật tới người dân, giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tăng năng suất sản lượng cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
Mặc dù đã được tuyên truyền nhắc nhở nhưng tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra. Tại thành phố Yên Bái từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt trên 100 trường hợp là thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tình trạng học sinh trên địa bàn thành phố sử dụng xe mô tô, xe gắn máy dưới 50cm khối, xe máy điện, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại di động khi điều khiển xe, phóng nhanh, lạng lách và bốc đầu có xu hướng ngày càng phức tạp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do vậy, ngay khi phát hiện các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng thành phố Yên Bái đã mời phụ huynh của các trường hợp vi phạm đến làm việc và thông báo đến nhà trường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên và giảm thiểu các vi phạm về an toàn giao thông trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, trên quốc lộ 70 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là phóng nhanh vượt ẩu, uống rượu bia khi tham gia giao thông, lạng lách đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Đội cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 70 đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm, xử lý 26 xe chở hàng quá khổ, 11 xe quá tải trọng cho phép, 12 xe cơi nới thành thùng và 108 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh là nền tảng để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hình thành nên các thực phẩm sạch để cung cấp những thực phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng. Đi theo con đường tạo ra thực phẩm sạch còn là cách các cơ sở sản xuất tạo lợi thế, cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường.
Là hợp tác xã chủ lực trong sản xuất và chế biến các sản phẩm từ lạc, hợp tác xã Thái Sơn, huyện Lục Yên đi vào hoạt động từ năm 2016. Gần 5 năm nỗ lực, hợp tác xã đã thực hiện chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lạc, một sản phẩm chủ lực của địa phương. Với 5 sản phẩm được công nhận OCOP là dầu lạc đỏ Thái Sơn, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn. Ông Đàm Văn Việt, giám đốc hợp tác xã Thái Sơn cho biết.
Do cái đại dịch Covid, chúng tôi cũng cái chương trình mà đi marketing, xúc tiến thương mại thì nó hơi khó khăn. Việc mình trực tiếp mang hàng đi, chúng ta thông qua các trang mạng và chúng tôi đã có được một số khách hàng rất là tiềm năng. Chúng tôi sẽ đang muốn chế biến thành một số sản phẩm phụ như bánh kẹo, thế rồi một số các sản phẩm từ lạc như lạc rang được ngâm tẩm các cái hương vị húng liu rồi là mặn ngọt được khách hàng, nhất là đặc biệt khách hàng châu Âu rất là thích.
Để tạo nên những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền khép kín. Hạt lạc sau khi được thu hoạch nhanh chóng được đưa về nơi sản xuất, rồi được đem vào lò sấy khô bằng máy sấy, bóc vỏ chọn lọc, loại bỏ những củ lạc mốc, hỏng, củ non không đạt tiêu chuẩn. Ngoài sản phẩm chính là lạc di vỏ đỏ, hợp tác xã còn đầu tư dây chuyền sản xuất, máy ép, máy lọc công suất lớn để chế biến các sản phẩm từ lạc như dầu lạc di vỏ đỏ, dầu lạc trắng. Nhờ quy trình khép kín từ khâu nguyên liệu đến sản xuất, nên sản phẩm dầu lạc đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ hạt lạc được sàng lọc kỹ, cho ra thứ dầu lạc thơm, béo ngậy, vàng óng. Đặc biệt, giữ chọn được giá trị dinh dưỡng như vitamin, lipid, chất béo bão hòa, protein. Đó là lợi thế để đưa các sản phẩm từ lạc đỏ Lục Yên ra thị trường. Ông Hoàng Văn Vui, thị trấn Yên Thế, cho biết khi được sử dụng những sản phẩm an toàn tại địa phương như sau.
Thứ nhất là đóng gói như thế này để thành hàng hóa. Hai là ép cái dầu lạc để bán cho bà con. Thì thực ra là cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái việc đó là nó sản phẩm của mình, sản xuất tại chỗ, cho nên mình dùng là nói thế thôi. Trong cái bối cảnh hiện tại thì tôi cảm giác nó an tâm hơn nhiều.
Với những định hướng sản xuất các sản phẩm thực phẩm sạch từ hồ Thác Bà, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, xã An Đà, huyện Yên Bình đang liên kết với hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim duy trì trên 300 lồng nuôi cá với các loại cá lăng, cá tầm, cá diêu hồng. Lợi thế của hồ Thác Bà là nguồn nước sạch, diện tích mặt nước lớn, dòng chảy thường xuyên nên thuận lợi cho các loài cá phát triển. Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào sạch được quản lý chặt chẽ. Anh Đào Văn Minh, kỹ thuật viên phụ trách chăn nuôi cá cho biết về những nguyên tắc nuôi cá sạch tại đây như sau.
Nước ở hồ Thác Bà rất là sạch, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về thức ăn. Thức ăn thì ở đây bọn tôi có cho ăn mấy cái loại cám của châu Âu như cám đờ hớt này, cá kiêu này, hoặc là cám mavit. Thế còn là ngoài ra thì các cái phòng chống bệnh tật của cá. Đấy, cho nên là ở hồ này thì nguồn nước thì đã sạch rồi, cá thì nó cũng ít bệnh tật. Nên là các cái thuốc mà dùng để phòng cho cá thì ở đây tôi không dùng hóa chất mà chủ yếu là dùng tỏi thiết để cho ăn phòng thôi.
Từ lợi thế nguồn nguyên liệu, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ cá như xúc xích cá, chả cá, giò cá. Trong đó 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện. Với việc có tem nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm của công ty đã có cơ hội tiến vào các thị trường là hệ thống các siêu thị lớn, cửa hàng OCOP ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Bà Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà cho biết.
Đơn vị chúng tôi đã áp dụng khoa học kỹ thuật và trong sản xuất, đó là đơn vị chúng tôi đầu tư các loại máy móc hiện đại để áp dụng vào trong sản xuất. Trong đó ví dụ như là có những cái máy, đó là máy thái thịt, máy xay, máy đùn xúc xích, máy buộc chỉ, máy hấp, máy xông khói. Và các cái loại máy này thì sẽ giúp cho chúng tôi rằng là nâng cao năng suất sản xuất cũng như là ổn định cái chất lượng sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường nó được đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
Chuyển sang nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch là điều cần thiết và hướng đi không chỉ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mà còn là lựa chọn của nhiều nông hộ nhỏ lẻ. Dù sản xuất ở cấp độ nào thì tư duy làm nông nghiệp của mỗi người dân đã có sự thay đổi lớn và là sự chuyển mình hợp với xu thế sản xuất nông nghiệp và thị trường tiêu thụ hiện nay. Minh chứng là đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã có 138 sản phẩm đạt những tiêu chuẩn chặt chẽ từ vùng nguyên liệu, quy trình trồng sạch, chế biến sạch, xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm. Nông nghiệp xanh tạo ra thực phẩm sạch đã nâng cao được giá trị cho sản phẩm, bảo vệ hệ sinh thái bền vững, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đối với nông nghiệp thực phẩm sạch, trong đó cần có sự quản lý chặt chẽ, hệ thống phân phối thực phẩm, không để những sản phẩm trôi nổi, đội mác thực phẩm sạch có mặt trên thị trường.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế trong phát triển cây bưởi, huyện Bình đã quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng thương hiệu. Để phát triển bền vững cây trồng chủ lực này, huyện đã chủ động nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng Việt Gáp nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người trồng bưởi.
Gia đình ông Tô Văn Hữu ở thôn Hồng Quân, xã Hán Đà hiện có hơn 2 hectare bưởi, chủ yếu là bưởi Đại Minh. Năm 2015, ông được lựa chọn áp dụng mô hình trồng bưởi theo hướng Việt Gáp, tiến tới gắn tem truy xuất nguồn gốc và cấp chứng nhận vùng trồng. Đây là điều kiện thuận lợi cho sản phẩm khi xuất khẩu. Theo đó, mọi quy trình chăm sóc cây bưởi được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng quả tốt nhất. Theo ông Hữu, việc áp dụng quy trình chăm sóc hữu cơ đã giúp năng suất, sản lượng và chất lượng trái bưởi của gia đình tăng lên rõ rệt. Sản phẩm bưởi của gia đình đã được dán tem truy xuất nguồn gốc. Ông Tô Văn Hữu, thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho hay.
So với các loại cây trồng thì nó cao hơn mọi thứ. Thế thì gia đình nhà mình, cây bưởi nhà mình thì nó vẫn giữ giá. Vẫn là đạt phải từ 10 cho đến 12 cho đến 20 mà thậm chí đến Tết là phải là 25. Nói chung là lựa chọn thì bao giờ là quả bưởi là phải đẹp, phải ngon. Phải có chất lượng. Những cái, nói chung là vườn đã chất lượng thì đến bất kể cây nào cũng là còn nó chất lượng. Chứ khẳng không phải là tôi chọn một cây. Mà bây giờ cây ở trong vườn tôi bất kể ra bất quả nào cũng là ngon.
Đối với gia đình anh Trần Văn Cương ở thôn Phai Tung, xã Đại Minh, với trên 30 gốc bưởi có tuổi đời từ 20 đến 50 năm tuổi. Để nâng cao giá trị cây bưởi, anh Cương đã đăng ký tham gia hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp, xã Đại Minh và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc hữu cơ để cây bưởi phát triển tốt, cho mẫu mã chất lượng thơm ngon. Anh Trần Văn Cương, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Mình thấy làm theo hướng Việt Gáp này thì mình thích cái này này, học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm. Để mình chăm sóc cái cây bưởi mình nó đỡ bệnh này, nhé, nó đỡ bệnh và cái hiệu quả quả nó đạt cao. Theo mình, gia đình nhà mình ấy, thì không có hướng thay đổi cây bưởi. Mà mình lúc nào cũng chỉ muốn làm sao cho cây bưởi nó thật sai, thật tốt mà cho nó ngon hơn nữa. Vì mình cảm thấy thu nhập cây bưởi này nó quá là đạt tiêu chuẩn với người nông thôn, đối với gia đình nhà mình. Mình cảm thấy là một cái rất thích, vì quả bưởi mình đã chăm được ngon rồi, mình bán được giá cao. Thì đương nhiên là thu nhập mình cao nên mình sẽ hấp thụ vào.
Hiện nay cây bưởi đã trở thành cây ăn quả chủ lực của huyện Yên Bình với trên 1.500 hectare, trong đó bưởi Đại Minh trên 1.000 hectare, tập trung tại hai xã Hán Đà và Đại Minh. Để cây bưởi phát triển đúng định hướng, nâng cao được giá trị, huyện đã tạo mọi điều kiện giúp nhân dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Tuyên truyền vận động người dân tập trung sản xuất nông nghiệp sạch an toàn để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay toàn huyện có trên 38 hectare bưởi được áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Tháng 11 năm 2020, sản phẩm bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Để tiếp tục nâng tầm thương hiệu, đưa sản phẩm bưởi Đại Minh đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, huyện Yên Bình tiếp tục khuyến khích người dân tiếp tục cải tạo nâng cao chất lượng diện tích bưởi đã có, chuyển đổi dần sang sản xuất hữu cơ và đưa hướng sản xuất nông nghiệp an toàn để tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng ra thị trường. Cùng với đó, huyện đã đưa sản phẩm bưởi đặc sản Đại Minh lên giới thiệu trên sàn thương mại điện tử vỏ sò.vn và bán hàng trực tiếp trên Facebook. Năm 2022, Hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp Đại Minh kết nối và đưa 230 tấn bưởi đảm bảo các tiêu chuẩn vào các siêu thị ở Hà Nội, Thái Bình và Yên Bái. Bà Đào Thị Thanh Hiền, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình sẽ tích cực tham mưu Ủy ban huyện, rà soát, đánh giá lại diện tích trồng bưởi nói chung và diện tích trồng bưởi Đại Minh nói riêng trên địa bàn toàn huyện, tổ chức triển khai đăng ký sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng dẫn cấp mã số vùng trồng để phục vụ tiêu thụ nội địa và phục vụ tiêu thụ xuất khẩu, phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả để triển khai cái đề tài khoa học, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, tổng hợp đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bưởi như là các biện pháp canh tác, kỹ thuật, chăm sóc cây trồng và việc thu hái, bảo quản quả bưởi. Đánh giá lại các sản phẩm bưởi OCOP đã được công nhận và tiếp tục xây dựng sản phẩm OCOP bưởi đạt từ 4 sao trở lên, tích cực giới thiệu quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, giới thiệu sản phẩm qua các kênh và tại các siêu thị lớn, các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.
Năm nay, huyện Yên Bình đang nỗ lực tuyên truyền quảng bá tham gia các gian hàng hội chợ nhằm đưa thương hiệu bưởi của Yên Bình đến với đông đảo người tiêu dùng, đồng thời vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người dân để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm đưa cây bưởi trở thành cây làm giàu cho người dân Yên Bình.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, đó là khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải tiến đời sống của nhân dân. Những năm qua, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, luôn coi đây là kim chỉ nam để sáng tạo ra những máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất của người dân, từ đó giúp họ giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vốn nổi tiếng với nhiều loại cây nông lâm nghiệp như sắn, đao giềng, quế, chè, sơn tra, diện tích lên đến hàng chục nghìn hecta mỗi loại. Làm thế nào để phát triển nguồn nguyên liệu bền vững và nâng cao giá trị cho nông sản vẫn luôn là trăn trở của bà con nông dân và chính quyền địa phương các cấp ở Yên Bái. Đẩy mạnh công nghệ sau thu hoạch, đưa máy móc vào chế biến sâu mới là giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, cái khó là các loại máy chế biến nông sản từ trước đến nay đa số vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc qua một số tỉnh thành với công vận chuyển và giá thành rất cao. Đó là một khoản tiền không nhỏ đối với bà con nông dân. Thế nhưng từ khi có các loại máy chế biến nông sản do một người con của đất Yên Bái chế tạo ra, nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh đã có thể mua để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Ông Nguyễn Chí Hoa, giám đốc công ty chè Yên Sơn, Phú Thọ nói:
với máy vò của Vũ Lê ấy, thì nó mang một tính ưu việt. Cái thứ nhất, đáp ứng được cái yêu cầu hiện tại là người Việt dùng hàng Việt. Đấy. Cái thứ hai là đáp ứng được với cái nhu cầu khách hàng người ta đặt hàng, là cái độ săn chắc nó đảm bảo hơn và cái mức độ thu hồi nó cao hơn.
Cha đẻ của những chiếc máy Make in Việt Nam này chính là ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, tỉnh Yên Bái. 89 tuổi, cái tuổi mà hầu hết mọi người đều đã nghỉ ngơi ăn hưởng tuổi già, thì ông Vũ Hữu Lê vẫn hàng ngày hàng giờ tràn đầy nhiệt huyết, lao động không ngừng nghỉ với niềm đam mê sáng chế ra những chiếc máy, đặc biệt là những máy móc phục vụ bà con nông dân sản xuất chế biến nông lâm sản. Nguyên là giám đốc công ty cơ khí tỉnh Yên Bái, năm 90 ông Vũ Hữu Lê được nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, với quan niệm còn sức khỏe thì còn phải lao động để phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội, nên sau một thời gian nghiên cứu tích lũy tài chính, năm 97 ông đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, chuyên chế tạo các loại máy phục vụ trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
tôi là xuất phát từ nông dân, nên là tôi cũng thấu hiểu cái sự nhọc nhằn người nông dân. Thế tôi lại được nhà nước đào tạo đi học ở Liên Xô về ở cái học viện nông nghiệp Bạch Nga. Thế nên là từ đó tôi đam mê việc chế tạo máy. Thế tôi về thì tôi sẽ lăn lộn chế tạo máy. Lúc đầu thì cũng làm ít thôi, nhưng bây giờ càng ngày làm càng say mê và càng thấy cái sự động viên của bà con nông dân. Họ khuyến khích những cái câu rất là hay. Nên thì thế tôi càng say mê làm thôi.
Sau nhiều năm mầy mò nghiên cứu thử nghiệm và cả những thất bại, cuối cùng chiếc máy đầu tiên mà ông Lê chế tạo ra là chiếc máy chế biến chè. Tuy sản xuất trong nước nhưng máy chế biến chè do ông Lê tạo ra có công suất và chất lượng tốt, làm ra sản phẩm chè tương đương với máy nhập ngoại mà giá thành thấp hơn nhiều, rất phù hợp cho sản xuất nông hộ. Đến nay hàng nghìn máy chế biến chè đã được ra lò để phục vụ bà con nông dân Yên Bái, nơi có diện tích chè lớn nhất nhì cả nước, từ đó góp phần để Yên Bái duy trì và phát triển vùng chè, tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục nghìn lao động nông thôn. Hơn 20 năm qua, hàng trăm loại máy phục vụ chế biến nông lâm sản được ông Lê và các cộng sự của mình chế tạo được cấp bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ, như máy vò chè, máy chưng cất tinh dầu quế, máy ép miến, lò sấy nông sản di động, máy ép miến, được người dân trong và ngoài tỉnh Yên Bái đặt mua, thậm chí đã xuất khẩu sang nước bạn Lào, đều nhận được sự hài lòng của khách hàng cả về giá cả và chất lượng. Nằm giữa vùng nguyên liệu trồng đao giềng của huyện Trấn Yên, nhưng gia đình ông Tăng Kế Tôn, thôn Ngòi Đông, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã có lúc rất khó khăn bởi nghề làm miến đao bấp bênh, sản phẩm làm ra chưa được khách hàng biết đến, mẫu mã do làm thủ công nên cũng không đẹp mắt. Sau một thời gian tìm hiểu và dùng thử một số loại máy chế biến miến đao ở trong và ngoài tỉnh, ông Tăng Kế Tôn đã quyết định mua toàn bộ hệ thống máy móc chế biến miến đao do ông Vũ Hữu Lê sáng chế để trang bị cho xưởng sản xuất của gia đình. Ông Tăng Kế Tôn, thôn Ngòi Đông, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
ở dân làng nghề này thì đa số là tới 90% là chọn mua máy của bên xưởng cơ khí Hồng Hà cho ông Lê. Cái thứ nhất là cái chế độ bảo dưỡng bảo hành của ông là rất chi là nhanh gọn thuận lợi.
Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết:
mũi nhọn để bà con dân phát triển kinh tế là nghề sản xuất miến đao. Thế trước năm 2010 thì bà con dân chủ yếu là làm thủ công, quánh bằng tay nên một ấy là năng suất nó thấp, hai là chất lượng sản phẩm nó không cao, ba nữa là để đi vào thị trường thì đây cũng là một cái rất khó khăn cho bà con dân. Thế từ năm 2010 đến đây thì được sự hỗ trợ của thành phố, của các cấp các ngành và đặc biệt nữa là cái máy ép miến đao của ông Lê đã hỗ trợ cho bà con dân. Từ đó thì một ấy là cái chất lượng sản phẩm được nâng lên. Cái thứ ba nữa là về cái số liệu thì bà con dân cũng được nâng lên một cách rõ rệt cái sản phẩm.
Mỗi một chiếc máy do ông Lê chế tạo đều được làm một cách cẩn thận tỉ mỉ. Từ ý tưởng ban đầu, ông tìm hiểu nhu cầu, tham khảo ý kiến của người dân, của những bên liên quan. Khi bản vẽ phác thảo hình thành, ông lại tham khảo ý kiến của chính những công nhân chế tạo máy trong xưởng của mình để cho ra một sản phẩm tốt nhất. Nhờ đó, các loại máy do ông Vũ Hữu Lê sáng chế đều được người dân ưa chuộng. Không chỉ có giá thành rẻ, bền, dễ sử dụng, dễ sửa chữa mà còn bởi nhiều điều đặc biệt. Đó là với những người có kinh tế khó khăn thì ông Lê bán hàng theo phương thức trả chậm, không tính lãi. Hiện ông đang cho nông dân nợ khi mua máy lên tới gần 2 tỷ đồng. Dù đã 89 tuổi nhưng ông Vũ Hữu Lê vẫn ngày ngày cùng các công nhân miệt mài nghiên cứu chế tạo những máy móc nông cụ mới phục vụ bà con nông dân. Ông trở thành tấm gương sáng về tinh thần tự học và không ngừng sáng tạo. Anh Bùi Quang Biên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, tỉnh Yên Bái nói.
Ông Lê là một người rất cao tuổi mà mẫu mực. Thứ nhất là ông rất có đầu óc sáng tạo trong máy móc, trong những cái công việc thường xuyên hàng ngày, ông cũng ra động viên anh em từng lúc từng ấy, những lúc nghỉ ngơi hoặc những trong những lúc giờ làm việc là ông cũng rất là sốt sắng và ông lo lắng và ra ông động viên anh em về cũng như là tinh thần để cho anh em là có một động lực là tăng năng suất lao động lên để thúc đẩy phát triển ngành máy móc và hướng dẫn anh em làm nơn trốn để làm sao đạt hiệu quả cao nhất.
Với uy tín và chất lượng của các sản phẩm máy nông nghiệp do ông Vũ Hữu Lê sáng chế, mà khách hàng tìm mua các sản phẩm của công ty cơ khí và xây lắp Hồng Hà ngày càng đông. Mặc dù mấy năm nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty xưởng sản xuất phải đóng cửa, nhưng công ty của ông Vũ Hữu Lê vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho gần 30 cán bộ công nhân viên với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Với nhiều người ở độ tuổi như ông Vũ Hữu Lê sẽ chọn cuộc sống an nhàn nghỉ ngơi, nhưng ông luôn tâm niệm phải học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Yêu lao động và luôn nỗ lực hết mình để cống hiến cho bà con nông dân. Với những đóng góp của mình cho ngành cơ khí chế tạo máy phục vụ bà con nông dân, ông Vũ Hữu Lê đã vinh dự được nhận nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen, giải thưởng về sáng tạo khoa học công nghệ của Trung ương và nhiều năm liền đạt giải nhất về giải thưởng khoa học sáng tạo tỉnh Yên Bái. Mới đây nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà đã được nhận cờ thi đua của Chính phủ là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Cá nhân ông Vũ Hữu Lê đã được nhận huân chương lao động hạng 2 của Chủ tịch nước trao tặng. Nhận xét về ông Lê, ông Võ Thiện Cảm, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Tiêu biểu như cụ Vũ Hữu Lê là một người cao tuổi, hết sức quyết tâm và với tinh thần lao động hăng say đã có nhiều những cái công trình, những cái máy móc cụ đã sáng tạo ra và bán trên thị trường và qua đó cũng giải quyết việc làm cho người lao động ở trên địa bàn có những cái thu nhập. Đồng thời các cái sản phẩm của cụ cũng đã được các cấp các ngành đánh giá cao và được sự quan tâm của tỉnh cũng như của thành phố. Thực sự cụ Vũ Hữu Lê là một người cao tuổi với tinh thần hăng say lao động, học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một gương tiêu biểu điển hình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải tiến đời sống người dân. Lời căn dặn của Bác Hồ luôn là kim chỉ nam, là động lực để ông Vũ Hữu Lê phấn đấu, nỗ lực, cống hiến, tiếp tục sáng chế ra các loại máy để giúp người nông dân đẩy mạnh sản xuất, giải phóng sức lao động và nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.